Đan Vũ Càn Khôn, chương 798, thực lực biến hóa, 2, góc truyện audio.com, thậm chí Tần Phàm căn bản còn không có cơ hội xoay người chạy trốn. Bởi vì hắn biết một khi hắn chạy trốn, những yêu thú này nhất định là sẽ theo đuổi không bỏ, đến lúc đó hắn ngược lại là ở vào một vị trí thập phần bị động. Liều mạng, vậy thì thử xem sau khi ta đột phá đến Vũ Tôn cấp 7 thực lực tăng lên nhiều ít đi. Lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ cũng không né tránh, dưới chân đạp mạnh một bước như là một đầu man nghiêu tức giận kích xạ mà ra. Chu Thiên Tinh La Quyền, mà thời điểm cách đàn yêu thú này không đủ 10 thước xa, mặt trời bản tinh trong não vực của Tần Phàm rất nhanh vận chuyển, đồng thời kéo 8 khỏa tinh thần chung quanh, tổng cộng 9 khỏa tinh thần, hiện ra khí thế cửu tinh liên châu, một luồng thiên ngoại tinh la lực mênh mông đột nhiên phủ xuống trên người Tần Phàm. Một quyền trào ra, như là cuồng long xuất hải, trực tiếp xông vào ở chỗ sâu trong sóng dữ kích lên sóng biển vạn trượng. Ở dưới 9 khỏa tinh la lực gia trì cộng với ngàn trận pháp của thiên trận linh sáo vận chuyển, tinh quang sáng ngời ở nắm tay của Tần Phàm lóng lánh rực rỡ, tia sáng kia thậm chí làm cho cả lối đi này đều trở nên sáng lên, một quyền này của Tần Phàm trực tiếp lay động thiên đấu. Phá cho ta, lúc này Tần Phàm nhất thời khí thế vô song, chưa từng có từ trước đến nay, một quyền này giống như vẫn thạch kéo ra quang diễm thật dài, mạnh mẽ tiến công vào bên trong bầy thú. Quỷ, một tiếng chấn động khổng lồ vang lên ở trong thông đạo, thậm chí là nửa tầng 2 của Cửu Long Tháp cũng có chỗ ảnh hưởng, mà nơi quang mang của một quyền này đi qua, mười mấy 20 đầu thất cấp yêu thú đứng mũi chịu sào trực tiếp bị một luồng lực lượng mạnh mẽ kia xông đến đánh bay về phía sau. Trong đó còn có vài đầu cấp 7 hậu giai yêu thú thế nhưng cũng đỡ không nổi một quyền này của Tần Phàm. Nhìn đến uy lực một quyền này, trên khuôn mặt của Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra có chút hưng phấn chi sắc, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Hắn nhìn ra được uy lực một quyền này của mình thậm chí đã vượt qua thủy hỏa tương dung vạn nghiêu trùng trước đây. Cửu khỏa tinh la lực tương hợp quả nhiên không giống bình thường. Nương theo một quyền này đánh ra đường máu, cả người của Tần Phàm liền xông vào bên trong đàn yêu thú cường đại trước mắt này, hắn chân đạp hoàng tuyền, quyền phá cửu thiên. Tuy đàn yêu thú này so với đàn yêu thú ở hơn 10 ngày trước kia còn cường đại hơn, nhưng sau khi Tần Phàm đột phá đến Vũ Tôn cấp 7, lại cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí sau khi sát thương mấy chục đầu yêu thú cấp 7, trên người hắn còn chưa có xuất hiện thương thế gì. Đây là Tần Phàm tăng lên. Một khi chân chính trở thành Vũ Tôn chi cảnh hậu kỳ, hắn đã có một bước tiến nhảy vọt, thực lực trực tiếp sánh vai với Vũ Thánh cường giả. Khi thì sử dụng Chu Thiên Tinh La Quyền, khi thì sử dụng Thủy Hỏa Vạn Nghiêu Trùng, Tần Phàm không ngừng sát thương đàn yêu thú cấp 7 kia, mặc dù trên người cũng xuất hiện mấy miệng vết thương, nhưng cũng không đáng lo ngại. Mà Chu Thiên Tinh La Quyền cùng Thủy Hỏa Vạn Nghiêu Trùng này, bởi vì cả hai sử dụng năng lượng nguyên khí bất đồng, ngược lại dễ dàng giao nhau phối hợp, vào lúc này đối phó mấy yêu thú cấp 7 không dễ sơ kia, hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá nếu là ở hơn 10 ngày trước, Chu Thiên Tinh La Quyền của Tần Phàm là không thể lấy được uy lực như vậy, đây cũng là bởi vì hắn đột phá đến Vũ Tôn cấp 7. Sau khi đánh, góc truyện audio.com giết rất lâu, thời điểm còn lại mấy chục đầu thất cấp yêu thú, đàn yêu thú này rốt cục cũng tản ra. Nếu những tư nguyên này có thể mang về nhà tộc, tất nhiên đối với thực lực của Nam Phong Tần gia ta sẽ tăng lên không ít. Mà sau khi bầy thú tán đi, Tần Phàm có chút mệt mỏi nhìn yêu tinh hạch cấp 7 cùng tài liệu chân quý đầy đất kia, trong miệng lầm bầm nói. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống trở về. Lấy thực lực bây giờ của ta, xem như đối phó với cốt thánh cấp 2 cũng không thành vấn đề đi à nha. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng hộp sắt đen chỉ thị kia, trải qua một trận chiến này, thực lực của hắn xem như chiếm được nghiệm chứng. Hiện tại tuy Tần Phàm là thất cấp võ tôn, nhưng trên thực tế thực lực tuyệt đối là đã vượt qua Tần Thiên Hoành lúc trước còn chưa đột phá đến cảnh giới võ thánh. Dù sao giống như Tần Phàm như vậy, ở võ tôn đã có được thể chất biến thái cùng cảm ngộ võ đạo siêu phàm, coi như là nhìn mấy ngàn năm qua cũng sẽ không tìm được ra thứ hai. Ngoại trừ ở thời kỳ viễn cổ, hắn có thể được xưng tụng là hậu vô lai giả. Ở võ tôn chi cảnh, hắn hiện tại là chân chân chính chính đệ nhất nhân dưới võ thánh. Ở dưới võ thánh, toàn bộ vũ thiên đại lục tuyệt đối không có người mà ta không địch nổi rồi. Thậm chí là võ thánh cường giả tam cấp trở xuống, nếu ta sử xuất tất cả át chủ bài, cũng chưa chắc không thể địch nổi. Xông qua đàn yêu thú này, đã nghiệm chứng thực lực của Tần Phàm, cũng nói rõ năng lực sinh tồn của hắn ở tầng thứ 2 Cửu Long Tháp đã đề cao thật lớn. Hắn hoàn toàn có thể đi khiêu chiến quái vật thủ bảo mạnh nhất trong tầng thứ 2 rồi. Hiện tại vị trí này hẳn là cách điểm đỏ cùng điểm màu vàng lợt đã không xa a. Lúc này Tần Phàm lại nhìn thoáng qua hộp sắt âm thầm nói, đồng thời hắn cũng lộ ra cẩn thận đi một tí. Theo hắn đoán chừng, quái vật thủ bảo 2 tầng này 89 phần 10 là cấp bậc cốt thánh đấy. mà thực lực bây giờ của hắn đã có thể đối phó nhị cấp cốt thánh, nếu như sử dụng đan dược thậm chí có thể miễn cưỡng đối phó tam cấp cốt thánh. Đương nhiên, đó là bởi vì tuy thực lực của cốt thánh cùng võ thánh nhân loại tương đương, nhưng dù sao cũng là không giống nhân loại hiểu được vũ kỹ như vậy, các loại năng lực ứng biến cũng theo không kịp, cho nên sức chiến đấu chân thực so với võ thánh thấp đi một tí, nếu như thay đổi nhị cấp võ thánh cùng tam cấp võ thánh, thực lực cấp độ chân chính của bọn họ có lẽ sẽ cao hơn rất nhiều, Tần Phàm cần phải liều mạng mới có thể địch nổi. Tiếp tục chạy vội trong thông đạo này, dùng thực lực của Tần Phàm, hành động ở trong tầng thứ hai này rõ ràng cho thấy lộ ra dễ dàng không ít. Cái tầng thứ hai này, căn bản không có yêu thú có thể ngăn trở đường đi của hắn. Dù là đụng phải thất cấp hậu kỳ yêu thú, hắn vẫn có thể một quyền oanh chết. Đây chính là thực lực vô địch của hắn ở dưới võ thánh. Rất nhanh hắn liền đi tới một địa phương thập phần tương tự như chỗ của khô lâu nhân tầng thứ nhất kia, chính là một đại sảnh u ám. Đại sảnh này so với tầng thứ nhất còn muốn lớn hơn rất nhiều, trong đại sảnh lại khảm nạm một tí bảo thạch đặc thù, để cho cái đại sảnh này lộ ra có chút đẹp đẽ cùng huy hoàng không ít, tựa như cung điện. Tần Phàm vẫn là chiếc trốn ở trong thông đạo, hướng về trong đại sảnh nhìn lại. Cách chương.